truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử.
Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, một số hạng mục công trình thuộc gói thầu số 3 và số 4 còn chậm tiến độ so với kế hoạch.
Thành phố Thái Nguyên hiện có gần 2.500 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra, kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, cả về mặt con người lẫn phương tiện giám định thực phẩm đồng bộ. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Sáng 13 tháng 5, các ứng cử viên Hội đồng dân tỉnh và thành phố thuộc đơn vị bầu cử số 6 do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Tân Thành đã được nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong sạch bộ máy chính quyền, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non. Các ứng cử viên hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò chức năng của mình, xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì dân. Trước những chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ phát huy vai trò của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Với đặc thù là địa phương còn yếu về phát triển dịch vụ, cử tri Lã Văn Xu, tổ 13 mong muốn.
Về vấn đề phát triển cái thương mại, kinh tế của phường Tân Thành thì cũng mong các cái đại biểu là thực hiện đúng cái chương trình hành động của mình, đầu tư vào những cái công trình trọng điểm của cái cụm công nghiệp số 5 để nó chuyển đổi cơ cấu kinh tế của phường Tân Thành. Và một số các vấn đề bức xúc của nhân dân, đề nghị các vị tham gia ứng cử lần này sẽ làm đúng lời hứa của mình, giải quyết những cái bức xúc, đi sâu đi sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những cái chính đáng để giải quyết đó cho dân.
Mong muốn về đầu tư các công trình dân sinh, cử tri Bùi Văn Thanh, tổ 3 bày tỏ.
Một số vấn đề ý kiến của nhân dân trong quá trình tiến hành, ví dụ như là cái đường điện chiếu sáng đường Tân Thành nó chưa thường xuyên. Một vấn đề nữa đó là cái đường giao giáp danh giữa cái đường Tân Thành với đường tàu Hà Thái là một chỗ mà nó còn đang gập ghềnh, nó khó đi. Cho nên chỗ này thì năm nay cũng là được trên ủng hộ cho cái việc xây dựng cái đường Tân Thành giai đoạn 2, thì cũng mong rằng là cũng đưa một cái số vật liệu đưa đến làm sao để giải quyết một cái số đó. Cái vấn đề thứ ba nữa đó là cái vấn đề nghĩa trang. Thì nghĩa trang thì nó đã bức xúc bao nhiêu năm nay vì nó đất về quy hoạch đất nghĩa trang nó chưa có. Nghĩa trang của phường thì nó không đáp ứng được cái điều kiện của một phường thành phố. Chúng tôi cũng rất mong là nghĩa trang phải có một cái chương trình sớm hơn nữa.
Chiều 12 tháng 5, tại phường Hoàng Văn Thụ thuộc đơn vị bầu cử số 5 diễn ra hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bài phát biểu về chương trình hành động của mình, mỗi ứng cử viên đã có chương trình hành động cụ thể, bám sát thực tế trên cơ sở nhiệm vụ và cương vị công tác của mình nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Trong đó, tập trung vào việc nêu thực trạng và giải pháp giải quyết những vấn đề như cải cách hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án phát triển đô thị gắn liền với quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và giảm nghèo bền vững. Qua chương trình dự kiến hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn nhận được lá phiếu tín nhiệm của cử tri để có cơ hội cống hiến nhiều hơn, và nếu được tín nhiệm sẽ không ngừng học tập rèn luyện bản thân, tích cực đi thực tế tại cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh đầy đủ kịp thời những ý kiến kiến nghị của cử tri, cũng như nêu cao trách nhiệm trong giải quyết những vấn đề của cử tri quan tâm để thật sự xứng đáng với sự tin tưởng của các bậc cử tri. cử tri phường Hoàng Văn Thụ đều đồng tình nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt ấn tượng với các chương trình hành động xuất phát từ những vấn đề còn tồn tại trên địa bàn phường về một số dự án thực hiện kéo dài, bất cập trong hạ tầng đô thị. Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Văn Hải, cử tri tổ 15 phường Hoàng Văn Thụ nói:
"Cái chương trình hành động của các đồng chí, tôi thấy đồng chí trăn trở rất nhiều. Và có thể nói rằng là các đồng chí đã quan sát và lăn lộn với đời sống thực tiễn của nhân dân rất nhiều. Cho nên là cái chương trình hành động của các đồng chí, nó thật sự nó đã vào được với cái tâm tư, cái sự mong muốn của cử tri chúng tôi. Đấy là cái khái quát chung như vậy. Thứ hai thì tôi thấy rằng là rất là tâm đắc với cái bài phát biểu của đồng chí Lê Quang Tiến, chủ tịch thành phố, có thể nói là rất là đúng tầm của một đồng chí chủ tịch. Đồng chí đề cập đến rất nhiều vấn đề bức xúc của thành phố chúng ta, và cái cách giải quyết cho thành phố đã đành, nhưng đồng chí cũng có quan tâm đến cái phường Hoàng Văn Thụ này. Cho nên là cử tri nhìn các đồng chí, mong đợi các đồng chí, kỳ vọng rất nhiều để các đồng chí chúng cử lần này, các đồng chí làm chuyển biến những vấn đề mà lâu nay nó còn đang tồn tại. Và cử tri sẽ ủng hộ các đồng chí, cùng quyết tâm cùng các đồng chí, nhưng đồng thời cử tri cũng dõi theo các đồng chí, giám sát các đồng chí để các đồng chí thực hiện lời hứa này như thế nào."
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Sáng 12 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp thành phố Thái Nguyên có 4 gói thầu. Đến nay gói thầu số 1 và gói thầu số 2 thực hiện di chuyển đường dây 22 kV và phá dỡ mặt bằng đã hoàn thành. Gói thầu xây lắp số 3 và gói thầu số 4 còn có hạng mục chậm tiến độ so với kế hoạch như xây dựng sân khấu trung tâm quảng trường, các hạng mục phụ trợ, đường giao thông, hạng mục cảnh quan ven sông, v.v. Một trong những nguyên nhân chậm tiến độ là do trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số khó khăn vướng mắc như có khu vực chưa làm xong công tác giải phóng mặt bằng, đang tiến hành điều chỉnh thiết kế hành lang thoát lũ và chưa hoàn thiện các thủ tục bàn giao tuyến D550 về cho thành phố quản lý. Để dự án thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Phòng quản lý đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nhanh chóng thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, kiểm tra việc trồng lấn ranh giới của dự án với Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao tỉnh để báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố, v.v. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thi công tăng cường nhân lực máy móc thiết bị cũng như các biện pháp tăng ca để thực hiện hoàn thành các hạng mục chính, thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, v.v.
Ngày 12 tháng 5, phường Đồng Quang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc bầu cử cho trên 200 thành viên thuộc 9 tổ bầu cử và 8 ban bầu cử. Tại đây, các đại biểu được hướng dẫn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, trình tự thực hiện công việc trước, trong và sau bầu cử. Đặc biệt, trong lần tập huấn này, các đại biểu đã được hướng dẫn cụ thể chi tiết công tác tổng hợp phiếu, kiểm phiếu, phân loại phiếu, kiểm tra thông tin trên phiếu, kiểm tra kết quả kiểm phiếu, đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó, các thành viên tổ ban bầu cử cũng được hướng dẫn cách ghi các biểu mẫu, mẫu biên bản và báo cáo kết quả bầu cử. Để tránh tình trạng nhầm lẫn, phường đã hướng dẫn các thành viên các tổ bầu cử dùng thùng cắt tông để chia số phiếu bầu theo từng cặp ứng cử. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyên Đình Chuyên, Bí thư Đảng ủy phường, trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường Đồng Quang cho biết:
"Hiện nay công tác chuẩn bị của chúng tôi là đến thời điểm này là đã cơ bản hoàn thành và đảm bảo đúng theo yêu cầu của quy định của pháp luật. Ví dụ như là công tác niêm yết danh sách cử tri, niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử, các đồng chí ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc là tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí là ban bầu cử, tổ công tác của Đảng bộ phường. Cái việc này chúng tôi đánh giá là việc này là hôm nay là rất thiết thực và có ý nghĩa, bởi vì cái việc thành công hay không trong cái cuộc bầu cử thì kết quả thực hiện nghiệp vụ về công tác kiểm phiếu là rất quan trọng, sẽ đánh giá được là kết quả đúng hay sai và sẽ đánh giá được các đồng chí là năng lực và thực hiện trong việc công tác bầu cử để thực hiện cái kết quả sẽ đảm bảo và chính xác và công bằng.
Tối 12 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự buổi công diễn và tổng kết hội thi tìm hiểu luật bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân do Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên tổ chức. Cùng dự buổi lễ còn có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Trải qua 3 phần thi gồm chào hỏi sinh viên với bầu cử và tiểu phẩm tuyên truyền, 9 đội thi đến từ 7 trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên và 2 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã thể hiện xuất sắc các phần thi, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, hấp dẫn đông đảo khán giả tham gia cổ vũ. Các nội dung tuyên truyền trong hội thi thông qua hình thức sân khấu hóa đều gắn sát với các nội dung trong luật bầu cử, đặc biệt là một số điểm thay đổi mới. Sau khi công diễn các tiểu phẩm xuất sắc tại hội thi, ban tổ chức đã trao 4 giải khuyến khích, 2 giải ba, 2 giải nhì cho các đội đạt thành tích cao. Với sự nổi trội trong các phần thi, đội thi của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã xuất sắc giành giải nhất hội thi. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tặng 20 suất học bổng cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này, vàng miếng SJC tại thị trường Thái Nguyên chốt giao dịch bán ra đạt ngưỡng 34,2 triệu đồng một lượng và tiếp tục duy trì đến ngày 13 tháng 5. Theo thông báo của Tập đoàn Đá quý Doji tại Thái Nguyên, giao dịch vàng miếng tuần này rất ổn định, không có tăng giảm nhiều như những tuần trước. Sự bám đuổi trong các giao dịch bán ra của vàng 4 số 9 và đã không còn khoảng cách, vàng 3 số 9 chỉ thấp hơn 100.000 đồng một lượng. Đây là thời điểm khoảng cách chênh lệch này được thu về nhỏ nhất và duy trì lâu nhất trong nhiều năm qua. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước tuần này vẫn thấp hơn khoảng 200 đến 250.000 đồng một lượng. Về tỷ giá đồng đô la Mỹ, tuần qua giá giao dịch tự do tại thị trường Hà Nội phổ biến ở mức 22.280 đồng mua vào và 22.300 đồng bán ra trên 1 đô la. Tại một số ngân hàng ngoại tệ này ở các mức tương ứng lần lượt là 22.260 đồng và 22.330 đồng. Đã nhiều tuần trở lại đây, cả giá đô la Mỹ tự do và ngân hàng cùng biến động chậm trong biên độ hẹp. Giá đô la Mỹ tại chợ đen chỉ dao động nhẹ quanh ngưỡng 22.300 đồng, còn giá đô la Mỹ ngân hàng quanh quẩn ở ngưỡng 22.300 đồng ở chiều bán ra.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.458 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Trong đó 274 cơ sở sản xuất chế biến, 1.150 cơ sở kinh doanh thực phẩm và 1.034 cơ sở dịch vụ ăn uống. Thời gian qua, để tăng cường công tác kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Bà Trần Thị Hải, Phó trưởng phòng Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, thời điểm này đang là những ngày cuối cùng của tháng cao điểm vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, Ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã tiến hành kiểm tra 16 trên 28 ban chỉ đạo vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành thành phố kiểm tra được 898 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính 18 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính gần 40 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là không lưu mẫu thức ăn hoặc có lưu mẫu nhưng không đúng quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có sổ sách ghi chép việc thực hiện chế độ kiểm thực hiện 3 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế hoặc có nhưng không ghi đầy đủ các nội dung theo quy định. Cũng theo bà Hải, hiện nay nhiều người dân còn chưa hiểu rõ được an toàn vệ sinh thực phẩm là gì và cần làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay trong bữa ăn của mỗi gia đình.
Để hướng dẫn cho người dân lựa chọn thực phẩm an toàn thì trước hết mình hướng dẫn cho người dân mua thực phẩm đúng địa chỉ, tin cậy và các cái điểm kinh doanh cố định người ta đã được kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y. Ví dụ như Hội Phụ nữ tỉnh, Trường Đại học Nông Thái Nguyên. Ngoài ra ở các địa phương thì cũng có các cái điểm lẻ để đã kinh doanh rau an toàn, thịt an toàn, chúng ta có thể đến đây mua để lựa chọn thực phẩm đảm bảo chất lượng. và khi về tới gia đình thì phải đảm bảo đúng theo chế độ bảo quản thực phẩm. Ví dụ như phải để trong tủ lạnh đủ mát trước khi chế biến, khi chưa chế biến là mình phải đảm bảo để trong tủ lạnh và để thực phẩm sống, thực phẩm chín riêng biệt, không để chung để tránh lây nhiễm khuẩn chéo.
Do sự phát triển của xã hội nên các quán xá, nhà hàng mọc ra ngày càng nhiều, đặc biệt là các quán ăn nhanh, quán ăn đường phố. Tuy nhiên, đây lại là những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao nhất vì bụi bẩn và chất lượng thực phẩm có thể chưa được kiểm dịch hay đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, trong tháng cao điểm năm nay, riêng đội đã tiêu hủy 260 kg nội tạng động vật trên cạn bốc mùi hôi thối đang trong quá trình phân hủy. Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng thu giữ và tiêu hủy gần 800 kg nội tạng trong quá trình phân hủy, đồng thời xử phạt nghiêm đối với những hành vi buôn bán, vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.
Trong cái trường hợp mà như thế này thì chúng tôi cũng xử lý về cái kinh doanh thực phẩm mà có nguồn gốc từ động vật trên cạn và bị ôi thiêu. Thế và chúng tôi cũng xử lý theo cái điều 17 của Nghị định 178 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cái trường hợp cụ thể ở đây là việc vận chuyển nội tạng của động vật, lòng lợn từ cái Thái Nguyên đi Bắc Giang để tiêu thụ. Do vậy mà bị xử lý theo cái điểm A khoản 2 điều 17 của cái Nghị định 178 năm 2013 của Chính phủ. Nghĩa là cụ thể cái trong trường hợp này là xử lý phạt 100-120% của cái giá trị của hàng hóa vi phạm tại cái thời điểm kiểm tra mà cái thực phẩm đó bị ôi thiêu.
Có thể thấy, các ngành chức năng đã vào cuộc tích cực trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, khó khăn đối với công tác này hiện nay là việc thành lập lực lượng quản lý chuyên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm đủ quyền lực để giải quyết đến mức cao nhất những vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm từ tỉnh đến cơ sở vẫn chưa có. Việc tập huấn chuyên môn cho đội ngũ kiêm nhiệm làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Thiếu nhân lực và trang thiết bị để đáp ứng được yêu cầu cơ bản kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ quan chức năng, các xã phường còn hạn chế. Ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm xã Thịnh Đức nói.
Xã Thịnh Đức thì đã làm các bước là thành lập cái ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm và đã thành lập các cái tổ kiểm tra để đi kiểm tra các cái tổ chức rồi cá nhân chế biến sản xuất thực phẩm và cũng đã triển khai được công tác tuyên truyền phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh để vận động tuyên truyền hội viên, đoàn viên thực hiện tốt cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái vướng mắc của địa phương ấy thì hiện nay là cái về chuyên môn thì không phải là đã đáp ứng được. Nên chính vì vậy là bây giờ cũng kiến nghị với các cấp là tổ chức nhiều hơn, đặc biệt là cái công tác về vệ sinh an toàn thực phẩm để các cái thành viên của ban chỉ đạo cũng như là tổ kiểm tra xuống cơ sở đáp ứng được các cái yêu cầu và nhiệm vụ thực tế.
Với chủ đề của tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016 là tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng rau thịt an toàn. Đối với người dân, cần nâng cao cách hiểu biết về rau, thịt sạch. Người sản xuất cần ý thức trách nhiệm của mình đối với sức khỏe người tiêu dùng và các ngành chức năng phải nêu cao trách nhiệm quyền hạn của mình trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nếu thực hiện tốt các bước trên, vấn đề an toàn thực phẩm mới được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện tốt, đảm bảo môi trường và sức khỏe cho cuộc sống của nhân dân.
Tiểu mục siêu khuyến mãi. Từ ngày 15 tháng 4 2016 đến hết ngày 13 tháng 7 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi gửi tiền trúng liền dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm với tổng giá trị giải thưởng hơn 60 tỷ đồng. Theo đó, với mức gửi tiết kiệm tối thiểu từ 5 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng,
khách hàng sẽ nhận được thẻ cào trúng thưởng ngay với những phần quà có giá trị như tiền mặt, bếp điện từ, lầu điện, bếp nướng điện, máy đo nhiệt kế, Omron, máy đánh trứng Philips, bộ nồi inox cao cấp, vali trẻ em, máy làm sữa chua, máy sấy tóc Philips, đèn led chống cận, bình giữ nhiệt, ba lô, USB 8GB và nhiều quà tặng khác với cơ hội cào trúng đến 80%. Số thẻ cào khách hàng nhận được tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Đồng thời khách hàng còn được tham gia quay số vào cuối chương trình với giải thưởng duy nhất là một xe ô tô Lexus ES350 trị giá 2,7 tỷ đồng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Sacombank chi nhánh Thái Nguyên, số 66 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 5 năm 2016. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 15 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên các khu vực có mưa rào và dông, gió chuyển hướng bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên-Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943-BHXH-CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn.